Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 9 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc vị đại diện tòa thánh yêu cầu Liên Hiệp Quốc đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm chấm dứt bách hại tại Iraq. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Hãy đi ngài ra sang nghiệp đời là tình yêu cho con ủ ấp, là ước mơ con vừa đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô. Rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Tôma, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực tự nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Anh chị em thân mến, có lần con gái của các mác tâm sự. Từ nhỏ, bà không được dạy dỗ cho biết có tín ngưỡng tôn giáo, và bà cũng không tin vào Thượng Đế. Nhưng một ngày kia, bà đọc được một kinh của người Kitô mà bà thầm mơ ước lời kinh ấy biến thành sự thật. Phóng viên hỏi, kinh gì vậy? Bà chậm rãi trả lời, lạy Cha chúng con ở trên trời. Anh chị em thân mến, việc Đức Giêsu cầu nguyện suốt đêm trước khi chọn các tông đồ cho thấy người luôn ý thức về sứ vụ trong tương quan với Thiên Chúa. Chỉ có sống kết hiệp với Chúa Cha mới có thể chu toàn sứ vụ được giao phó. Trong hoạt động sứ vụ, chúng ta rất dễ rơi vào cám dỗ tìm kiếm vinh quang mình hơn là tìm thánh ý Chúa. Chúng ta là những tông đồ, nghĩa là được sai đi. Chúng ta thuộc về Chúa và làm công việc của người. Người môn đệ phải luôn tìm kiếm thánh ý Chúa, chứ không tìm vinh quang ý riêng mình. Vì vậy, cần phải có đời sống cầu nguyện để biết phó thác vào Chúa và tìm kiếm thánh ý người. Chúa Giêsu. Cầu nguyện là phương thế để gặp gỡ Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong đời sống đức tin mỗi người chúng con. Amen.
Xây đời con là của Ngài, do tình yêu Ngài phát sinh, với mang sông này chính Chúa ta tạo cho Chúa. Và lòng con vẫn giao nguyện thề, mãi thuộc về một mình Chúa. Tràn niềm vui con hát vang bài ca chính Chúa gia nghiệp. Thánh Y Ngài là gia nghiệp đời con, là tình yêu cho con ngủ ấm, là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo với phần trình bày của Vi An.
Tin Việt Nam. Cuộc họp vòng thứ 5 của nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh. Hôm mùng 5 tháng 9 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cha Federico Lombardi, đã đưa ra tuyên bố xác nhận nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh Vatican sẽ tổ chức cuộc họp vòng thứ 5 tại Hà Nội từ ngày 10 đến 11 tháng 9 này. Cha Lombardi cho biết cuộc họp nhằm củng cố và phát triển quan hệ song phương giữa Việt Nam và Tòa Thánh. Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn làm trưởng đoàn, còn đoàn Tòa Thánh Vatican do Thứ trưởng Ngoại giao Antoine Camilleri làm trưởng đoàn. Cuộc họp vòng thứ 4 của nhóm đã diễn ra hồi tháng 6 vừa qua tại Vatican. Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới. Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục mời gọi toàn giáo hội dành Chủ nhật 28 tháng 9 này làm ngày cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt thứ 3. Khóa họp sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm 2014 về đề tài Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng. Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục mời gọi các giáo phận, giáo xứ, dòng tu, hội đoàn, tu đoàn và phong trào cầu nguyện trong các thánh lễ và các buổi cử hành khác cho công việc của Thượng Hội đồng Giám mục trong những ngày trước và trong khi tiến hành công nghị Giám mục Thế giới. Tại Roma, mỗi ngày sẽ có buổi cầu nguyện tại nhà nguyện Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma ở đền thờ Đức Bà Cả. Các tín hữu có thể hiệp ý cầu nguyện cho ý nguyện đó, nhất là trong gia đình. Các tín hữu cũng được khuyên đọc kinh Mân Côi cầu cho Thượng Hội đồng Giám mục. Trong những ngày tới đây, Văn phòng Tổng Thư ký sẽ công bố một tài liệu ngắn bằng nhiều thứ tiếng với kinh nguyện do chính Đức Thánh Cha Francisco soạn và một số ý chỉ lời nguyện giáo dân. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến cựu Tổng thống Israel và Hoàng thân Jordani. Sáng 4 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến cựu Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, và sau đó ngài tiếp Hoàng thân nước Jordani En Hassan bin Talal. Đức Thánh Cha đã nói chuyện với ông Peres hơn 45 phút và 30 phút với Hoàng thân En Hassan, là chú ruột và cố vấn của quốc vương Abdullah đệ nhị nước Jordani, đặc trách về các quan hệ liên tôn. Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi cho biết ông Peres đã xin gặp Đức Thánh Cha Francisco để thông báo về hoạt động và những dự án hoặc sáng kiến bênh vực hòa bình trong thời kỳ ông rời bỏ chính trị trực tiếp. Đức Thánh Cha đã tiếp ông lâu giờ vì vốn có lòng quý trọng và quan tâm đến ông, một người nổi tiếng là con người hòa bình, nhìn xa trông rộng và có những chân trời lớn. Ngài đặc biệt chú ý đến sáng kiến của ông và cho biết các cơ quan trung ương tòa thánh cũng đặc biệt dấn thân trong lĩnh vực này, nhất là Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, Hội đồng Công lý và Hòa bình với Đức Hồng Y Torang và Đức Hồng Y Tuksan. Trong những ngày trước đây, ông Perez đã tuyên bố với tuần báo Famiglia Cristiana ở Italia rằng ông đề nghị thành lập một liên hiệp quốc các tôn giáo với Đức Giáo Hoàng là chủ tịch, với mục đích tìm phương thế chống lại những kẻ khủng bố sát nhân nhân danh tín ngưỡng. Cha Lombardi cho biết cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho Hoàng thân En Hassan cũng diễn ra tương tự. Hoàng thân đến trình bày cho Đức Thánh Cha hoạt động của Viện Đối thoại Liên tôn mà ông đã thành lập và điều khiển với mục đích xây dựng hòa bình, dấn thân liên tôn, đặc biệt trong bối cảnh bạo lực ngày nay, dấn thân giúp đỡ những người nghèo trong thời đại hoàn cầu hóa, giáo dục người trẻ về tình huynh đệ, nhấn mạnh đến sự tôn trọng phẩm giá con người. Hôm mùng 3 tháng 9 vừa qua, Hoàng thân El Hassan đã đích thân đến Trung tâm Đức Bà Hòa Bình ở thủ đô Amman và gặp gỡ một số tín hữu Kitô tị nạn từ thành phố Mosul bên Iraq, được Caritas Jordani đón tiếp và trợ giúp trong những tuần qua. Tháp tùng Hoàng thân trong cuộc viếng thăm có Đức Tổng Giám mục Giorgio Lingua, Sứ thần Tòa Thánh tại Jordani và Iraq, Đức Cha Marun Lahan, đại diện Đức Thượng Phụ đặc trách miền Jordani. Tin giáo hội tại Việt Nam. Phát hành bản tin hiệp thông số 84 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vẫn đi theo chủ đề về gia đình trong năm phúc âm hóa đời sống gia đình của giáo hội Việt Nam, bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa phát hành số 84 cho tháng 9 và tháng 10 năm 2014 với chuyên đề Mục vụ gia đình. Phần chuyên đề về gia đình có các bài viết như sau. Sứ điệp FABC 2004, Gia đình Á Châu hướng đến nền văn hóa sự sống toàn diện, phần thứ hai, suy tư thần học mục vụ, tiếp theo số trước. Tài liệu làm việc của Đại hội Ngoại thường lần thứ ba Thượng Hội đồng Giám mục, phần đầu. Sensus Fidelium, Cảm thức Đức tin, một tài liệu của Ủy ban Thần học Quốc tế, do Linh mục Du Xe Nguyễn Văn Am giới thiệu, như một trình bày của một tín hữu từ giáo hội tại Việt Nam. Tiếp theo, nữ tu bác sĩ Trần Ý Lan tiếp tục cung cấp cho độc giả cơ sở khoa học của lập trường của giáo hội trước các vấn đề liên quan xa gần đến gia đình với bài viết có tiêu đề Khái niệm phá thai trên quan điểm y khoa và thần học luân lý công giáo. Ngoài ra, còn có một số bài suy niệm về gia đình dưới ánh sáng của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi của Tuấn Việt, và tiếp tục loạt bài về những gợi ý mục vụ cho năm phúc âm hóa đời sống gia đình của Linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn. Mục triết học của số hiệp thông 84 này xin giới thiệu bài viết của Thiên Triệu như một lời cảnh báo đối với giới trẻ trước một trào lưu có tên gọi là chủ nghĩa tương đối, vì những tác động tai hại của nó trên mọi lĩnh vực của đời sống con người và xã hội. Tác động của chủ nghĩa tương đối trên giới trẻ. Và trong mục văn hóa, gia kỷ sẽ đánh dấu ngày mất của một tên tuổi lớn của văn học Việt Nam đương đại, nhà văn Tô Hoài, vừa qua đời tại Hà Nội ngày 6 tháng 7 năm 2014, qua bài viết Một tiếng dế lừng vang giữa nội cỏ. Cuối cùng, cũng trong mục văn hóa này, Hiệp Thông xin giới thiệu một số suy tư của Linh mục họa sĩ dòng tên Linh mục Phạm Trung về một số hướng nghiên cứu nền mỹ thuật công giáo Việt Nam qua bài viết Tính lai ghép, một cách nhận thức và mô tả hội họa Việt Nam. Linh mục đã có gần 20 bức họa về Đức Mẹ đang được trưng bày tại nhà truyền thống của Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả Hiệp Thông dày 240 trang, khổ A5, bán tại một số nhà sách công giáo, giá 25.000 đồng một quyển. Tin giáo hội tại Philippines. Các nạn nhân trong trận động đất tại Philippines sẽ ăn trưa với Đức Giáo Hoàng Francisco. Một số nạn nhân sống sót sau trận động đất tại tỉnh Bohol của Philippines sẽ được ăn cơm trưa cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco vào tháng Giêng năm tới. Đó là lời của Đức cha Leonardo Metroso, giám mục giáo phận Taliban Bohol, nói với giới báo chí trong tuần vừa qua. Đức giám mục Metroso bày tỏ hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng cũng sẽ thăm giáo phận Bohol dù chỉ một hoặc hai giờ để chia sẻ tình cảm với giáo dân. Vị giám mục này nói rằng trận động đất 7,2 độ Richter tại miền trung Philippines vào tháng 10 năm ngoái đã phá hủy 33 nhà thờ trong giáo phận, và sau đó mọi người đã xây dựng nhà tạm bằng lều để dâng thánh lễ. Trước đó, Đức Tổng giám mục John Zhu của giáo phận Palo cũng đã thông báo rằng Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ ăn cơm trưa với 30 nạn nhân của siêu bão Haiyan và động đất khi Ngài viếng thăm thành phố Tacloban vào ngày 17 tháng Giêng năm tới. Theo văn phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm một vụ tại Philippines trong các ngày từ 15 đến 19 tháng Giêng năm 2015. Chủ đề chính của chuyến viếng thăm này là lòng thương xót và lòng thương cảm. Tin Vatican. Đức Hồng Y Rai nói rằng những kẻ Hồi giáo chủ nghĩa là mối đe dọa lớn. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cho đài phát thanh Vatican phiên bản bằng tiếng Ý hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Bekara Boutros Rai, Thượng phụ Công giáo Antioquia, Liban, nghi lễ Maronit, nói rằng nhà nước Hồi giáo và các nhóm cực đoan khác đang đưa chúng ta trở lại thời kỳ đồ đá, thời kỳ không hề có luật pháp. Thế mà, mặc cho sự tàn bạo gần đây nhắm vào các Kitô hữu và các tín đồ người thiểu số ở Iraq, cả thế giới lại im lặng đứng nhìn. Đức Hồng Y tố cáo, đây là một vụ bê bối kinh khủng, đây là một nạn dịch trong nhân loại, và Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy gánh lấy trách nhiệm chặn đứng hành động của các nhóm cực đoan này để cứu phẩm giá nhân loại và mang lại hòa bình cho thế giới. Đức Hồng Y nói thêm rằng, các nhóm này đe dọa cả thế giới bởi vì họ rất giàu. Họ được tài trợ và có đủ loại vũ khí tinh vi của nhiều nước. Họ trở thành một mối đe dọa khủng khiếp. Các Kitô hữu Trung Đông không phải là một thiểu số, vì thuật ngữ thiểu số chỉ áp dụng cho các nhóm sắc tộc, chính trị và văn hóa. Đức Hồng Y nói, chúng ta là giáo hội của Chúa Kitô hiện diện ở Trung Đông, vì vậy chúng ta không phải là một thiểu số. Nhấn mạnh sự hiện diện của các Kitô hữu trong khu vực này từ 2000 năm qua, Đức Hồng Y Rai nói rằng Syria, Ai Cập, Jordan, Palestine và Iraq là những nền văn hóa Kitô giáo với một nền tảng hoàn toàn Kitô giáo. Những kẻ Hồi giáo chủ nghĩa không được đến đây và phá hủy tất cả những gì chúng tôi đã xây dựng từ hơn 1.400 năm đến 2000 năm qua. Và rồi Đức Hồng Y Rai kết luận, lương tâm con người phải được lời của tin mừng chạm đến. Nhân loại cần lấy lại phẩm giá của mình và gánh lấy trách nhiệm ở cấp quốc tế cũng như ở địa phương. Chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta chịu đựng mọi sự cùng với anh chị em của chúng ta là những nạn nhân ở Trung Đông và chúng ta mang đến cho họ thánh giá cứu chuộc. Chúng ta không bỏ cuộc. Tin Roma. Đức Benedicto thứ 15 là vị giáo hoàng của hòa bình. 100 năm trước, vào ngày 3 tháng 9 năm 1914, Đức Hồng Y Giacomo della Chiesa, người Ý, đã trở thành giáo hoàng Benedicto thứ 15. Được bầu làm giáo hoàng khi chiến tranh thế giới lần thứ nhất nổ ra, Ngài được lịch sử ghi nhớ như một người kiến tạo hòa bình. Triều đại giáo hoàng của Ngài không phải là một triều đại giáo hoàng dễ dàng, thời đó châu Âu đang chia rẽ. Linh mục Bernard Adura, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Khoa học Lịch sử, nhận định rằng, lúc ấy, chủ nghĩa dân tộc rất mạnh. Chủ nghĩa yêu nước, yêu tổ quốc mình là một nhân đức, nhưng chủ nghĩa quốc gia không phải thế, bởi vì nó loại trừ người khác. Chủ nghĩa quốc gia không nhằm yêu quê hương tổ quốc của mình mà là loại bỏ những người khác. Đức Benedicto thứ 15 đã phải đối mặt với tất cả những điều này. Ngài đã chứng kiến tấm thảm kịch của chiến tranh thế giới lần thứ nhất, vì thế thông điệp đầu tiên của Ngài ban hành ngày 1 tháng 11 năm 1914 là để kêu gọi hòa bình. Ngài mô tả chiến tranh là một cuộc thảm sát vô ích và cho rằng chiến tranh thế giới lần thứ nhất là một thảm kịch đen tối trong lịch sử nhân loại. Trong cuộc xung đột này, Tòa Thánh vẫn giữ thái độ trung lập nên đã bị các nước tham chiến chỉ trích. Trong khi tìm kiếm hòa bình, Đức Benedicto thứ 15 còn gửi một tông huấn cho các vị lãnh đạo các quốc gia để đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng về cách thức đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Dù vậy, lời kêu gọi của Ngài cho hòa bình đã không được lắng nghe và chiến tranh cứ tiếp diễn cho đến tháng 11 năm 1918, khiến hàng triệu người thiệt mạng. Đức Benedicto thứ 15 là vị giáo hoàng khởi xướng tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Ngài cũng thành lập Bộ các giáo hội Đông Phương và Bộ giáo luật được ban hành trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Đức Benedicto thứ 15 đã tuyên thánh cho Thánh Giăng Đạt và thúc đẩy công cuộc đối thoại liên tôn. Một đài tưởng niệm ở Thổ Nhĩ Kỳ ca ngợi Ngài là người bạn của mọi người. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 15 được biết đến như vị giáo hoàng của hòa bình. Ngài qua đời ngày 2 tháng Giêng năm 1922. Tin Roma. Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes tròn 80 tuổi và số Hồng Y cử tri còn lại là 114 vị. Hôm mùng 5 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes, người Đức, đã mừng sinh nhật 80 tuổi của mình, gia nhập nhóm Hồng Y không còn quyền bầu giáo hoàng. Đức Hồng Y Cordes là nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Corunum Đồng Tâm. Ngài được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nâng lên hàng Hồng Y vào ngày 24 tháng 11 năm 2007 và đã tham gia mật tuyển viện bầu Đức Giáo Hoàng Francisco. Mới đây, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cử Đức Hồng Y Cordes làm đặc sứ của Ngài tham dự lễ kỷ niệm 450 năm thành lập chủng viện Willi Bandinum ở nước Đức sẽ diễn ra vào tháng 10 sắp tới. Như vậy, với sự kiện này, hiện nay số Hồng Y trong Hồng Y đoàn là 210 vị, trong đó có 114 Hồng Y cử tri.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc vị đại diện Tòa Thánh yêu cầu Liên Hiệp Quốc đưa ra các biện pháp cụ thể nhằm chấm dứt bất hòa tại Iraq. Bản văn Việt ngữ do Vũ Văn An tổng hợp với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, lên tiếng tại phiên họp đặc biệt thứ 22 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám mục Tomasi, đại diện thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc và các cơ quan quốc tế khác ở Geneva, khuyên cộng đồng quốc tế đưa ra các biện pháp cụ thể để chấm dứt các bạo động hiện nay và việc bắt hại các nhóm thiểu số tại Bắc Iraq, và để tái lập một nền hòa bình công chính cũng như che chở các nhóm yếu thế của xã hội. Sau đây là nguyên văn bài phát biểu của Ngài. Thưa ông Chủ tịch, tại một số vùng trên thế giới, hiện đang có những trung tâm bạo lực, đặc biệt tại Bắc Iraq, thách thức các cộng đồng địa phương và quốc tế phải đổi mới các cố gắng theo đuổi hòa bình của họ. Một đòi hỏi không thể thiếu ngay trước khi xem xét luật nhân đạo quốc tế và luật chiến tranh, và bất kể các hoàn cảnh, là phải tôn trọng phẩm giá không thể nào vi phạm của con người nhân bản, vốn là nền tảng của mọi nhân quyền. Một thất bại đầy thảm họa trong việc tuân giữ các quyền căn bản này, thấy rất rõ trong thực tế là cái tự gọi là nhà nước Duy Hồi giáo. Nhiều người bị chặt đầu chỉ vì họ duy trì niềm tin của họ. Phụ nữ bị xâm phạm không thương tiếc và bị bán làm nô lệ trên thị trường. Trẻ em bị buộc phải chiến đấu. Các tù nhân bị thảm sát ngược với mọi dự liệu của pháp luật. Trách nhiệm che chở quốc tế, nhất là khi một chính phủ không có khả năng bảo đảm an toàn cho các nạn nhân, chắc chắn áp dụng trong trường hợp này. Và các biện pháp cụ thể cần được đưa ra một cách khẩn cấp và cương quyết, ngõ hầu chặn đứng kẻ gây hấn bất chính, để tái lập một nền hòa bình công chính và che chở mọi nhóm yếu thế trong xã hội. Các biện pháp thích đáng cần được đưa ra để thực hiện cho bằng được các mục tiêu này. Mọi tác nhân trong vùng và quốc tế phải minh nhiên kết án các tác phong tàn bạo, mang rợ và thiếu văn hóa của các nhóm phạm nhân đang chiến đấu tại Đông Syria và Bắc Iraq. Trách nhiệm che chở phải được đảm nhiệm với thiện chí, bên trong khuôn khổ luật quốc tế và luật nhân đạo. Xã hội dân sự nói chung và các cộng đồng tôn giáo và sắc tộc nói riêng không được trở thành phương tiện của cuộc chính trị trong vùng và quốc tế. Họ cũng không nên bị coi như một đối tượng dửng dưng vì căn tính tôn giáo của mình, hay vì những tay chơi khác coi họ như một khối lượng không đáng kể. Che chở, nếu không hữu hiệu, không phải là che chở. Các cơ quan thích hợp của Liên Hiệp Quốc hợp tác với các nhà cầm quyền địa phương phải cung cấp trợ giúp nhân đạo thích đáng, thực phẩm, nước uống, thuốc men và chỗ ở cho những người đang chạy trốn bạo lực. Tuy nhiên, sự trợ giúp này nên là một sự trợ giúp khẩn cấp tạm thời. Các Kitô hữu, người Yazidis và các nhóm khác đang bị cưỡng bức rời cư, có quyền trở về nhà cửa của họ, nhận trợ giúp để tái thiết nhà cửa và các nơi phượng tự của họ và được sống yên ổn. Chặn đứng việc chuyển vận vũ khí và thị trường dầu hỏa lậu, cũng như bất cứ sự trợ giúp chính trị gián tiếp nào cho nhóm tự gọi là nhà nước Hồi giáo, thì sẽ giúp chấm dứt bạo lực. Những kẻ phạm các tội ác này chống lại nhân loại phải bị cương quyết truy tầm, không được cho phép chúng hành động vô tội vạ, do đó có nguy cơ lặp lại các tàn bạo mà nhóm tự gọi là nhà nước Hồi giáo đã vi phạm từ trước tới nay. Thưa ông Chủ tịch, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng nhấn mạnh trong lá thư của Ngài gửi Tổng Thư ký Ban Ki-moon, các cuộc tấn công bạo lực chỉ có thể thức tỉnh lương tâm mọi người nam nữ có thiện chí để họ liên đới hành động cụ thể bằng cách bảo vệ những người đang khốn khổ hay bị bạo lực đe dọa và bảo đảm sự trợ giúp cần thiết và cấp bách cho nhiều người rời cư cũng như giúp họ an toàn trở về thành thị và nhà cửa của họ. Điều đang xảy ra tại Iraq cũng đã từng xảy ra trong quá khứ và có thể xảy ra vào ngày mai tại nhiều nơi khác. Kinh nghiệm dạy ta rằng, một đáp ứng không đầy đủ hay tệ hơn không hành động chi cả, thường kết cục ở chỗ leo thang thêm bạo lực. Không che chở được mọi người dân Iraq để họ thành nạn nhân vô tội của các phạm nhân này trong một bầu khí nói năng suông, đến độ im tiếng khắp hoàn cầu, sẽ đem lại nhiều hậu quả thảm hại cho Iraq, cho các lân bang nước này và cho toàn thế giới. Nó cũng sẽ là một đòn đau đánh vào tính khả tín của những nhóm và cá nhân luôn cố gắng tôn trọng nhân quyền và luật nhân đạo. Cách riêng, các nhà lãnh đạo các tôn giáo có trách nhiệm đặc biệt phải minh xác rõ ràng rằng không tôn giáo nào có thể biện minh cho các tội phạm đáng chê trách về luân lý, tàn ác và man rợ này. Và nhắc nhở mọi người rằng,
như một gia đình nhân loại. Chúng ta đều là người trông coi chăm sóc anh chị em chúng ta. Các tàn bạo đang diễn ra tại Iraq có quy mô không thể nào tưởng tượng được. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng họ đã nhận được các báo cáo từ Iraq cho thấy các hành vi vô nhân đạo trên một quy mô không thể nào tưởng tượng được. Phó Tổng ủy Nhân quyền Flavia Bansieri nói rằng, người ta tin Hồi giáo trị ISIS đã tấn công một cách có hệ thống và cố ý vào thường dân. Những cuộc tấn công này, bao gồm giết người, đã nhắm trước, buộc người ta cải đạo, bắt làm nô lệ, hành hạ tính dục và bao vây trọn cả các cộng đồng. Theo BBC, Bansieri cũng cho biết có chứng cớ cho thấy các lực lượng chính phủ Iraq đã giết hại các người bị giam giữ và oanh kích các khu vực dân sự. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã thảo luận các lời yêu cầu phải có một sứ bộ khẩn cấp qua Iraq để điều tra liệu các tội phạm chiến tranh chống lại nhân loại có đang diễn ra ở đây hay không. Hãng tin Zenit nhờ các nguồn tin ngoại giao biết được rằng một số đã khẩn cấp yêu cầu thiết lập một tòa án quốc tế để truy tố các tội phạm chiến tranh, đặc biệt diễn ra tại vùng Trung Đông này. Mặc dù những vụ như thế thuộc quyền tài phán của tòa hình sự quốc tế, nhưng những người đề nghị suy luận rằng một tòa án chuyên điều tra tội ác của ISIS và các nhóm khác theo đường hướng của các phiên tòa Nuremberg trước đây vào cuối Thế chiến thứ hai, chắc chắn có hiệu quả hơn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Chúa hãy cho con con tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi. Những số hôm nào ngài thật chán trôi, nhưng Chúa ơi, con xin chịu lỗi. Cha từ trên thập giá để yêu người dù người chẳng yêu, nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa cho con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao cai hóa chúng con sao được yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa dân cho chúng con đây luôn.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng trong Chúa Nhật 24 thường niên năm A được trích trong tin mừng theo Thánh Matthew chương 18 câu 21 đến câu 35. Tiếp nối bài tin mừng của Chúa Nhật tuần trước. Thật ra, cả hai làm thành một toàn thể gồm hai phần có liên kết chặt chẽ với nhau. Bài tin mừng của Chúa Nhật tuần trước, các câu 15 đến 20. Nói đến đòi buộc người phạm lỗi phải ý thức về lỗi phạm của mình mà chấp nhận sự hòa giải, và nói đến hình phạt dành cho kẻ từ chối tái tạo sự hiệp nhất với anh em trong cộng đoàn. Còn bài tin mừng hôm nay trích trong các câu 21 đến 35 lại nói về đòi buộc người bị tổn thương vì lỗi phạm của người khác phải biết tha thứ không giới hạn cho người đã lỗi phạm đến mình, và nói về hình phạt dành cho kẻ từ chối tha thứ cho anh em trong cộng đoàn. Câu hỏi của ông Phêrô ở câu 21 chính là yếu tố hình thành nối kết hai phần còn lại. Bây giờ, ông Phêrô đến gần Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Ông Phêrô đã biết giáo huấn của Chúa Giêsu về sự cần thiết phải tha thứ cho người khác. Bây giờ, trong khung cảnh nói về chủ đề liên quan đến các cách hành xử thực tế trong cộng đoàn hội thánh, ông muốn xác định giới hạn cho số lần của sự tha thứ mà người môn đệ phải thực hiện khi người anh em lỗi phạm đến mình. Các pháp lý Do Thái cho rằng có thể tha thứ đến 3 lần trong cùng một lỗi phạm. Ông Phêrô tỏ ra hào phóng hơn vì ông biết rằng Chúa Giêsu đòi hỏi một sự công chính triệt để hơn các thầy Rabbi, nên ông đưa ra con số 7, vốn là con số tượng trưng cho sự hoàn hảo. Trong câu trả lời của mình, Chúa Giêsu muốn vượt xa mọi giới hạn. Có nhiều cách đọc câu trả lời này: 70 lần 7, 77 lần, 70 lần 7 lần. Điều quan trọng không phải là con số, song là tính cách không giới hạn của sự tha thứ mà Chúa muốn nhấn mạnh ở đây. Nhưng tại sao phải tha thứ không giới hạn như vậy? Và đâu là nền tảng mà sự tha thứ của người môn đệ phải được đặt trên đó để nó có thể đạt đến mức độ không giới hạn như thế? Nền tảng đó là sự thành tâm sám hối và xin tha thứ của người lỗi phạm ư? Hay đó là nhân đức siêu quần bạc chúng của người môn đệ? Trả lời cho các câu hỏi đó, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về một kẻ mắc nợ không biết thương xót, cho thấy đòi hỏi tha thứ của người khác là người môn đệ phải thực hiện có nền tảng là chính sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho người môn đệ. Chúa nói: "Vì thế, nước trời ví được như chuyện ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y cùng tất cả tài sản mà trả nợ." Theo Josephus, tiền thuế cống nạp của xứ Giu-đê, xứ Idume và xứ Samaria trong năm thứ tư trước công nguyên gộp lại cũng chỉ là 600 yến vàng. Con số 10.000 yến vàng quả thật là một con số quá lớn, và như thế đây là một món nợ kết xục. Nhiều người nghĩ rằng con số 10.000 yến vàng ở đây là không thực tế, và chủ trương rằng thoạt kỳ thủy Chúa Giêsu chỉ nói đến một con số nhỏ hơn nhiều, ví dụ 10 yến vàng chẳng hạn. Tuy nhiên, trong một dụ ngôn, chúng ta hoàn toàn có thể dùng những con số phóng đại nhằm tạo ra hiệu quả nhấn mạnh, chứ không nhất thiết là mọi chi tiết đều phải tương ứng với thực tế lịch sử. Món nợ 10.000 yến vàng này rõ ràng hoàn toàn vượt quá khả năng chi trả của kẻ mắc nợ. Do đó, ông chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, gia nhân y làm nô lệ, và thanh lý toàn bộ tài sản của y. Con nợ sẽ phải mất tất cả, gia đình, vợ con, sự nghiệp, và ngay cả sự tự do của anh ta nữa. Tình cảnh thật tuyệt vọng. Bây giờ, tên đầy tớ sắp mình xuống lạy lục: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi. Tôi sẽ lo trả toàn bộ." Anh ta đài xin ông chủ kiên nhẫn và hứa sẽ trả hết, cho dù đó là món nợ kết xù. Lời xin của người đầy tớ trong câu này hoàn toàn trùng khít với lời xin của bạn anh ta trong câu 29. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chặt lòng thương cho y về và tha luôn món nợ. Kẻ mắc nợ chỉ xin ông chủ tỏ lòng khoan nhân mà hoãn nợ thôi, và anh ta hứa sẽ thanh toán, cho dù đó là một món nợ khổng lồ. Nhưng ông chủ lại đáp ứng với lời xin của anh ta bằng một ân huệ vượt quá sức tưởng tượng. Ông tha luôn món nợ cho anh ta. Chúng ta có thể cảm nhận ở đây âm vang của tin mừng về ơn tha thứ tội lỗi. Quả thật ngoài trường hợp này, Matthew chỉ sử dụng từ chặt lòng thương trong quy chiếu về Chúa Giêsu mà thôi. Nhờ chương 9 câu 36, chương 14 câu 14, chương 15 câu 32 chẳng hạn. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đệ tớ ấy gặp người đồng bạc mắc nợ y 100 quan tiền, y túm lấy bóp cổ mà bảo: trả nợ cho tao. 100 quan tiền so với 10.000 yến vàng là một con số quá nhỏ. Sự chênh lệch giữa hai món nợ là quá lớn. Món nợ mà tên đầy tớ vừa được chủ tha thì lớn hơn món nợ của người bạc đến 600.000 lần. Thế mà vừa khi được tha món nợ khổng lồ, gặp người bạc chỉ mắc nợ mình một món nợ rất nhỏ, anh ta đã lập tức sử dụng bạo lực để đòi nợ. Anh ta túm lấy người bạc, bóp cổ mà đòi. Bấy giờ người đồng bạc sắp mình xuống van xin: thưa anh, xin trọng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Lời xin của người bạn này giống gần như hoàn toàn với lời xin của tên đầy tớ bất nhân ở câu 26. Anh ta cũng hy vọng như hắn đã từng hy vọng. Hơn nữa, khả năng chi trả của anh trong thực tế cao hơn khả năng chi trả của tên đầy tớ bất nhân kia, vì món nợ của anh ta là rất nhỏ so với món nợ của y. Nhưng y không chịu, cứ đi tống người ấy vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thái độ và cách hành xử của y trước lời van xin của người bạn hoàn toàn trái ngược với thái độ và cách hành xử của ông chủ trong câu 27. Y từ chối lắng nghe người đồng bạn, thậm chí y còn tống anh ta vào ngục, cho dù món nợ của anh ta có thể được thanh toán đơn giản bằng việc chi trả giúp của gia đình hay bạn bè thay cho anh ta. Khi biết chuyện, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi. Ngươi không phải thương xót đồng bạc như chính ta đã thương xót ngươi sao? Câu 33 chính là trung tâm điểm của dụ ngôn: đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạc như chính ta đã thương xót ngươi sao? Chúa Giêsu đã nhiều lần nói về giáo huấn này bằng những kiểu nói khác nhau. Thật vậy, nếu anh em tha thứ lỗi lầm cho người ta, thì Cha của anh em ở trên trời cũng sẽ tha thứ lỗi lầm cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha của anh em cũng sẽ không tha thứ lỗi lầm cho anh em. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được xót thương. Và Chúa Giêsu kể tiếp dụ ngôn: rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến ngày y trả hết món nợ cho ông. Ông chủ nổi giận, rút lại ơn huệ đã ban cho tên đầy tớ, không tha món nợ khổng lồ cho y nữa. Ông lại còn trao y cho lý hình hành hạ. Phong tục Do Thái không cho phép hành hạ như vậy, nhưng lối hành hạ để xiết nợ này là khá phổ biến trong các nhà tù Roma, nhằm làm cho bạn bè và người thân của đương sự phải gấp rút lo trả nợ thay cho đương sự. Tuy nhiên, xét vì số nợ khổng lồ của y, thì sự hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ này sẽ triền miên không thể chấm dứt được. Và Chúa Giêsu kết luận: ấy vậy, Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không biết tha thứ cho anh em mình.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa. Những lúc lao đao trên con đường dần, Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa. Những lúc ưu phiền niềm tin xa vắng, xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa. Giờ tôi yên vui chuyển bao nguyện cầu, hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời yên thân. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ân, cho chúng con đây luôn được thương nhau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Chúa vẫn ngàn đời rộng mở, cho tim người mở mở một đời vui. Trong cảm nhận tình Chúa là vô tận, thao thức hoài, khao khát mãi không ngưng.
Khi tin kiếm lên tiếng gọi người, lời thì thầm chưa dám đưa vào tim. Khi hồn con thao thức đợi chờ, ngờ đâu rằng Chúa đã đến chân đời ta.
Ở phía tây thành phố, có một vị công tố nổi tiếng nghiêm khắc. Ở phía đông thành phố, có một vị luật sư tài ba, thường cãi được trắng án cho nhiều người vô tội bị xử oan sai. Hễ trong thành phố, có một vụ án phức tạp mà xuất hiện, thì thường do ngài công tố thụ lý và giữ quyền công tố kết tội. Còn ngài luật sư lại được mời bào chữa cho bị cáo. Từ trước tới giờ, hai người luôn ở thế đối chọi với nhau. Do tranh cãi trên các phiên tòa ngày một căng thẳng, dần dần biến thành xung đột giữa cá nhân với nhau. Cuối cùng, họ trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau. Đã lâu, họ không còn nhìn mặt nhau nữa. Cho đến một hôm, ngài luật sư lên chiếc du thuyền để thực hiện kỳ nghỉ của mình, đến một hòn đảo xinh đẹp. Trước khi lên tàu, nhân viên kiểm tra vé tàu nói với vị luật sư: "Xin ngài vui lòng cho tôi kiểm tra vé." "Ồ, xin mời ngài lên thuyền. Chúc ngài có một kỳ nghỉ vui vẻ." Vị công tố cũng đi nghỉ trên chuyến tàu này, nhưng cả hai đều không hay biết. Vị công tố nói với nhân viên bán rượu: "Cho tôi chai bia." nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ngài luật sư quay lại và trừng mắt nhìn vào vị công tố. Hai người cùng nói, hả? Vị công tố vội vàng lấy chai bia, bỏ đi ra cuối tàu và nói, cái thằng luật sư chết tiệt, biết nó đi chuyến này, thì mình ở nhà cho xong. Còn ngài luật sư lại đi ra đầu tàu và nói, cái thằng công tố chết tiệt, nhìn thấy nó là mình mất cả vui. Chiếc du thuyền đi được một lúc, thì gặp giông bão lớn, nhưng cả hai vẫn không chịu vào trong. Ngài công tố nói, vào trong bây giờ, lại nhìn thấy cái thằng luật sư, là mình lại không chịu được. Thuyền trưởng thông báo, chúng ta đang đi vào vùng bão, đề nghị quý khách phải rời khỏi bao tàu, xuống khoang hành khách, để đảm bảo an toàn. Sau đó, cả hai cùng bước vào, nhưng khi thấy mặt nhau, họ lại không vào nữa. Nhân viên nói với ngài luật sư, này anh kia, vào trong, ở ngoài này nguy hiểm lắm. Vị luật sư trả lời, có chứ, tôi đang vào đây. À, mà anh thủy thủ ơi, cho tôi hỏi cái, trời giông bão thế này, đứng ở đâu nguy hiểm hơn, đầu thuyền hay đuôi thuyền? Trời giông bão thế này, đứng ở đuôi thuyền sẽ nguy hiểm hơn. Vị luật sư cười lớn và nói, nếu có thể trông thấy kẻ địch chết trước mặt ta, dù chỉ một phút, thì ta sẽ không hề hối hận vì chuyến đi biển này. Dạ, kẻ địch nào thưa ông? À không, không, tôi đang chuẩn bị tinh thần cho mình, để đối đầu với sóng dữ ấy mà. Không có gì đâu anh, cảm ơn anh. Một nhân viên khác nói với vị công tố. Sóng to nguy hiểm thế này, mời ngài vào bên trong cho. Vị công tố trả lời, ồ được, anh cứ vào đi, tôi muốn đứng đây chứng kiến sự hung dữ của biển cả thêm một lúc nữa, rồi sẽ vào ngay. À anh này, trời giông bão thế này, đứng ở đâu sẽ nguy hiểm hơn, đầu thuyền hay là đuôi thuyền? Trời giông bão thế này, đứng ở đầu thuyền sẽ nguy hiểm hơn. Vị công tố mừng rỡ và nói, nếu ta có thể thấy kẻ thù của ta chết trước ngay trước mặt ta, dù chỉ một giây, thì cái chết đó đối với ta không hề mang lại đau khổ cho ta chút nào. Ngài, ngài vừa nói gì ạ? À không, không có gì. Thôi, anh vào trước đi. Cảm ơn anh. Sóng to gió lớn đã khiến con tàu hất tung cả hai và chôn vùi họ xuống đáy biển. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy hậu quả của sự hận thù. Sự hận thù hay căm ghét không mang lại những ích lợi về tinh thần cho chúng ta. Ngược lại, nó khiến chúng ta dễ có những quyết định sai lầm. Tục ngữ có câu, lùi một bước sẽ thấy biển rộng trời cao. Một khi chúng ta bị lún sâu vào trong hận thù và oán hận, hãy nên nghĩ tới câu nói đó. Vị công tố và luật sư trong câu chuyện trên, vì không hiểu được đạo lý đó, nên cả hai đều bị vùi thay dưới đáy biển. Trong cuộc sống, nếu chúng ta dung dưỡng những loại tình cảm tiêu cực, thì cuộc sống của chúng ta ngày càng thêm đau khổ, và thậm chí bị phát sinh bệnh tật. Một trong những loại tình cảm tiêu cực nhất, có khả năng gây tổn hại nhiều nhất đến tâm sinh lý của chúng ta, là sự thù ghét. Đối tượng của sự thù ghét có thể là những vật vô tri, vô giác, có thể là các con vật, cũng có thể là chính bản thân mình, hay là người khác, thậm chí là cả một tập thể, một cộng đồng. Một khi chúng ta cảm thấy thù ghét một người nào đó, thì chúng ta thường chống đối họ, làm ngơ và tránh né, xem những người đó như là không hề tồn tại trong tâm trí mình, cũng là sự biểu hiện của lòng thù ghét. Nguyên nhân khiến chúng ta thù ghét người khác có thể có thực mà cũng có thể do chính mình suy diễn ra, tưởng tượng ra, chứ sự thật không phải như những gì chúng ta tưởng nghĩ. Lạy Chúa, toàn thể vũ trụ này đều có sự hiện diện của Chúa. Xin cho chúng con ý thức được điều này, và biết mở rộng con tim để xóa bỏ sự thù ghét, hầu đón nhận vũ trụ này với tấm lòng trân trọng và yêu thương, như Chúa đã yêu thương và luôn gìn giữ chúng con. Amen.
Chúa đã đến với con, cho tim con ngập tràn những tha vô vàn, một niềm vui từ xa. Chúa cất tiếng kêu mời, cho thân tâm người vẫn tin con đáp lời, bằng dân hiến Chúa cho cuộc đời.
Trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.